Sử thượng tối cường tông chủ, chương 291, chờ đợi, góc truyện audio.com. Sau khi Dương Tam Tư khôi phục cũng là một quyền giết hướng về phía Dương Khang, bởi vì Dương Khang là địch nhân mạnh nhất bên trong đoàn đội của đối phương. Nếu như có thể đem Dương Khang giải quyết triệt để, như vậy nguy cơ của Thiên Linh Tông lần này có thể xem như là kết thúc. Bất quá làm cho bọn người Diệp Thần lo lắng chính là, Ly Vô Oán sau khi chết đi, những tu sĩ hóa thần cảnh còn lại của Khâu Thủy Tông cũng không có rời đi, mà ngược lại càng thêm điên cuồng thẳng hướng Thiên Linh Tông. Khâu Thủy Tông những người này phảng phất như phát điên, gặp người liền giết, bất kể là người của Thiên Linh Tông, hay vẫn là những người tới tham gia khảo hạch thí kia, bọn họ đều là tàn nhẫn vô tình trực tiếp ra tay tiêu diệt. Những người tới tham gia khảo hạch của Thiên Linh Tông, rất nhiều người tu vị cũng chỉ là luyện thể cảnh, còn luyện khí cảnh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên những người này làm sao có thể ngăn cản được công kích của hóa thần cảnh. Cơ hồ là Khâu Thủy Tông những người này vừa ra tay, lập tức liền có 10 người tới tham gia khảo hạch bị tàn nhẫn đánh giết không hề có sức chống cự. Thậm chí thám tử của các tông môn Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông lẫn trong đoàn người cũng đều bị tai bay vạ gió mà chết oan chết uổng. Đáng chết, đám tu sĩ Khâu Thủy Tông này điên rồi. Lý Kiến Hoa khuôn mặt lộ ra lo lắng, bởi vì người chết đại bộ phận đều là đệ tử Thiên Linh Tông, thậm chí có không ít còn là đệ tử cũ khi Thiên Linh Tông còn ở Nguyệt Thai Thành. Diệp Thần cũng là lông mày khóa lên thật chặt, những tu sĩ Khâu Thủy Tông này tránh đi chính mình đại khai sát giới, thật sự là chuyện tình làm cho người ta đau đầu, nhất là Thiên Linh Tông tu sĩ có thể cùng hóa thần cảnh chiến một trận cũng không có nhiều, coi như là bọn người Nhiếp Phong cũng đang bị Phi Hạc Tông triền trụ cho nên cũng là vô lực xuất thủ. Về phần Lý Kiến Hoa những trưởng lão thông thần cảnh này, tại trước mặt hóa thần cảnh căn bản cũng không thể đỡ được một kích. Những đệ tử còn lại cũng là ngay cả thông thần cảnh đều không có đạt tới, thật sự là không đáng trọng dụng. Cho nên Khâu Thủy Tông những người này đại khai sát giới, Thiên Linh Tông trong khoảng thời gian ngắn còn thực không có thời gian đi ngăn cản, bởi vì cao thủ của Thiên Linh Tông vốn cũng không nhiều. Kêu đệ tử có tu vi thấp ra tay, như vậy càng là đi chịu chết. Dương Tam Tư, ngươi đi đối phó với những tu sĩ hóa thần cảnh đang giết hại đệ tử Thiên Linh Tông đi. Diệp Thần đối với Dương Tư phân phó nói, hôm nay dưới loại tình huống nào cũng chỉ có thể kêu Dương Tam Tư ra tay mà thôi, chính mình vẫn như trước một mình đối phó Dương Khang. Dương Tam Tư nghe theo Diệp Thần phân phó, lập tức xông về mấy cái tu sĩ hóa thần cảnh của Khâu Thủy Tông đang tùy ý giết hại đệ tử Thiên Linh Tông. Tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ môn hạ đệ tử. Người thật đúng là một tông chủ hợp cách đấy. Dương Khang vẻ mặt cười nhạo nhìn Diệp Thần trước mặt, sau đó liền ra tay xuất thủ. Lúc này đây hắn ra tay hết sức sắc bén, đạo khí trường đao trong tay chém xuống, cả hư không chung quanh tựa hồ cũng tràn đầy đao khí, hơn nữa những đạo đao khí này lại đem Diệp Thần gắt gao phong tỏa ngăn cản lại. Đồng thời, nguyên thần chi lực của Dương Khang cũng đột nhiên bộc phát ra, đối với Diệp Thần hung hăng chấn áp xuống. Nếu như là tu sĩ hóa thần cảnh thông thường, cho dù là hóa thần đỉnh, góc truyện audio.com, phòng thì dưới Dương Khang sử dụng nguyên thần chi lực đến công kích, đều sẽ trong nháy mắt linh hồn bị nghiền nát, hồn phi phách tán mà chết. Bất quá thần thức của Diệp Thần lại khác hẳn với thường nhân, chỉ kém nửa bước là có thể ngưng tụ ra nguyên thần, nhất là Diệp Thần đã ngưng tụ ra một đạo đao hồn, tại thần thức cùng linh hồn này so với tu sĩ cùng cảnh giới bình thường thì cường hoành hơn rất nhiều. Thế nhưng nói là thế, Diệp Thần vẫn có thể cảm giác được linh hồn trở nên hơi đình trệ, tựa hồ tư duy cùng phản ứng cả người đều trở nên chậm hơn rất nhiều. Hắn trơ mắt ếch ra nhìn một đao kia của Dương Tư dùng xu thế sét đánh chém tới, thế nhưng hắn lại không kịp phản kích. Thậm chí ngay cả động tác tránh né đều thi triển vô cùng chậm chạp. Thần thức Diệp Thần tại bên trong hóa thần cảnh có thể nói là cường hoành vô cùng, thậm chí có thể nói là không người nào có thể so sánh. Nhưng mà cùng nguyên thần trung kỳ Dương Khang so sánh mà nói, vẫn là kém một mảng lớn. Hôm nay dưới trạng thái Dương Khang bộc phát ra nguyên thần chi lực, Diệp Thần thật sự có thể nói là nửa bước khó đi. Kỳ thật ta cũng không có nghĩ đến, lại có thể vì ngươi cái hóa thần cảnh tiểu bạo này phát ra nguyên thần chi lực. Dương Khang khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, bởi vì nguyên thần chi lực không giống như chân khí dễ dàng khôi phục như vậy, cho nên tu sĩ bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng nguyên thần chi lực. Diệp Thần bị nguyên thần chi lực của Dương Khang áp chế. Thân hình giống như là lâm vào vũng bùn trong bùn đàm vậy, hắn càng là không kịp đánh trả, mà là chật vật uốn lẹo thân thể, muốn tránh đi một đao kia của Dương Khang. Chính là Dương Khang lần này công kích thật sự là vô cùng bá đạo sắc bén, làm cho Diệp Thần đều là khó mà tránh né được. Hắn chỉ có thể tận lực uốn éo chuyển động thân thể tránh đi chỗ yếu hại. Hòa, ảnh, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Dương Khang một đao kia đã chém lên trên bờ vai của Diệp Thần. Nguyên bản Dương Khang là muốn trực tiếp chém rụng đầu lâu Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần vẫn là tránh được một cửa này. Làm cho người ta sợ hãi chính là, Dương Khang phảng phất như không phải là một đao chém vào trên người Diệp Thần, mà là một búa đập vào thân mình Diệp Thần. Dương Khang một đao kia cũng không có đem cánh tay của Diệp Thần chém xuống, mà là đem cả bả vai Diệp Thần đều đập sập lún xuống dưới, nhìn về phía trên thực là thê thảm vô cùng. Trên thực tế đây cũng chỉ là nhìn thê thảm mà thôi, thật sự thì Diệp Thần cũng không có bị thương tổn gì quá lớn, bởi vì thân thể của hắn rất mạnh, vậy mà lại chặn lại được đao phong của Dương Khang, cho nên bả vai mới chỉ bị nện hãm xuống dưới. Nếu không mà nói, hắn chính là trực tiếp bị một đao phong mang này chém thành hai nửa. Lại có thể ngạnh kháng được một đao của ta. Dương Khang trên mặt lần nữa lộ ra dị sắc, hơn nữa đối Diệp Thần càng thêm kiêng kỵ, hắn có thể tưởng tượng ra, nếu như hôm nay Diệp Thần không chết mà nói, như vậy sau này Dương Khang hắn chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Thần nhe răng ra cười, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Dương Khang, Diệp Thần dưới trạng thái hóa ma căn bản là không cảm giác được đau đớn gì, phảng phất như là người máy lạnh như băng. Nếu như hắn không phải đã từng dùng qua luyện thể đan, thân thể cường hóa đã đạt đến tình trạng khủng bố, thì Diệp Thần căn bản không thể nào tiếp được một đao kia của Dương Khang. Góc truyện audio.com, bất quá tuy rằng tiếp nhận được một đao kia, thân hình Diệp Thần vẫn là bị phá hư cực lớn, thậm chí còn cùng số mệnh dung hợp trong biển mây đều bị đánh tan, làm cho Diệp Thần khôi phục lại cảnh giới hóa thần tiền kỳ. Đã không có số mệnh của Thiên Linh Tông gia trì, Diệp Thần càng thêm không phải là đối thủ của Dương Khang. Dương Khang bước ra một bước, khuôn mặt lộ ra vui vẻ, nói. Rốt cục cũng xong rồi, bổn tông thật là chưa bao giờ có thể nghĩ qua chính mình sẽ bị một cái hóa thần tiền kỳ gây khó dễ tới mức như thế này. Dùng thực lực của ngươi, căn bản cũng không xứng có được chuôi thánh binh này, hãy để cho nó trong tay ta phát ra quang mang chân chính của thánh binh đi. Dương Khang đột nhiên đánh ra một chưởng, Miện Viêm Đại Bi chưởng, đúng là một chưởng đó liền cả đạt ma cũng đều khó tiếp được. Bùm, Diệp Thần mất đi số mệnh Vân Hải gia trì, trực tiếp bị một chưởng này bắn bay ngược lại, ngực đều là lõm xuống một mảng nhỏ. Đồng thời Vấn Thiên kiếm cũng là rời khỏi tay, bị Dương Khang cách không nhiếp lấy vào trong tay. Hảo kiếm, bất quá lại hơi có chút lớn. Dương Khang cười nói, sau đó hắn đưa ánh mắt bỏ lên trên người Diệp Thần té ngã ở phía xa, cười nhạo nói. Mạng của ngươi thật đúng là đủ cứng, không chỉ có được thánh binh, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra lĩnh vực, thậm chí thân thể còn có thể mạnh như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh địch như vậy mà đưa ngươi chém giết tại chỗ, mà ta sẽ làm cho ngươi biết tư vị sống không bằng chết. Dương Khang đang cười, Diệp Thần cũng đồng dạng đang cười, bởi vì thời khắc hắn chờ cũng đã đến rồi. Cách chương.